ngày 3 tháng 11 năm 1973. Quyền thiên sáng tạo cơ hành tiến, chuyển hóa hóa sanh tiếp nối liền, tứ đại hợp thành cơ cấu hóa, giữ hồn giảm biến tạm tầm viên. Đó, tất cả đều ở bên trên sáng tạo, chúng ta mới có một cơ hình mọi người đang tiến ở đây và chuyển hóa hóa sanh, người này sanh người kia tiếp nối liền ở thế gian, tứ đại hợp thành nước lửa gió đất thành cơ cấu hóa cơ thể con người để nó giam hồn giam vía được tạm tầm cái sự giao kết chuyển giao ở thế gian mà cơ hình duyên điển nối liền được căn tái ngộ phân quyền tạo cơ con người là cái duyên điển từ tiền kiếp nối liền xuống luân hồi xuống thế gian, tiền căn tái ngộ phân quyền tạo cơ. Chúng ta gặp ở đây có người thích hợp với người này và mọi người chống trả với người khác là cái tiềm căn tái ngộ. Có người đàm đạo với người này thích mà người đàm đạo với người khác, hai bên nó cũng chống nhau, nó không có thích hợp. Chuyển luân từ giấc, từ giấc từ giờ đấu tranh minh cảm quyền cơ thế tình, mỗi giấc giờ nó đều thay đổi hết đấy, nó đấu tranh minh cảm, nó muốn biết được những cái sự gì mà nó không có thể biết. Đó là cái quyền cơ của thế tình, ở thế gian nó cũng có cái bí mật của nó, nhưng mà người thế gian ai cũng muốn biết, muốn tò mò, muốn hiểu sự này, sự kia, sự nọ. Thông minh cảm giác đẹp sinh, lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan. Mình thông minh, cái phần điển ở trên bộ đầu nó mở, nó thông, tự nhiên nó sáng suốt, nó cảm giác, nó thấy đẹp sinh, nó thấy con người đáng là một con người, đáng hòa cảm với cái vũ trụ, chứ nó không có phải là tủi hận để mà tu. Chúng ta tu ở đây hòa cảm rồi, thấy con người ở đâu chúng ta cũng thấy dễ dãi và cởi mở, chứ không có bực tức. Mà những người tu kêu bằng buồn hận gia đình để đi tu, rồi ghét đời, rồi rủa đời, chữ đời, cái đó không được. Cái đây là mình minh cảm, thông minh, tu cho nó mở bộ đầu, nó mới minh. Nó cảm giác đẹp sinh, nó cảm giác cái quyền cơ cấu tạo của cơ thể của nó rất bí mật mà quyền di. Ở trong đó nó khai thác càng ngày càng tiến, càng cởi mở, càng sáng suốt. Tiến lên thì nó thấy vũ trụ còn tinh vi hơn cái cơ thể nó nữa. Lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan, khi mà chúng ta tu về lu mờ, nói là tôi làm phước kẻ ơn cho thiên hạ, thì càng ngày nó càng lu mờ, nó thấy cái tâm tình nó đa đoan, nó làm nhiều điều lành, nó cho là lành, nhưng mà cái điều đó ác nó không hiểu, rồi nó làm cho càng ngày càng tu càng chậm tiến. Lý do đó hướng về chư Phật trấn an, sửa tâm sửa tánh suốt ban muôn đời. Cái người tu chúng ta hướng về chư Phật. Phật là gì? Phật là hình lìa khỏi những sự động loạn của nội tâm họ. Thì chúng ta hướng về Đức Phật thì ít nhất chúng ta phải có một hành động nào để tiêu diệt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình. Căn bản nó đã cấu tạo trong ngũ uẩn của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta soi hồn để cho nó giải tỏa ra đi, thì nó hướng về chư Phật lúc nào nó cũng đi về cái luồng điển thanh tịnh, nó mới trấn an được cái nội tâm đó. Sửa tâm sửa tánh phước ban muôn đời, sửa được cái tâm tánh nó hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với tinh không, hòa hợp với tất cả những sự bất động, thì tự nhiên nó thấy phước ban muôn đời lúc nào nó cũng được an cư hết, chứ không phải đợi giờ thiền rồi mới an cư. Nó tu cái đầy đủ rồi, 24 tiếng giờ nào nó thấy nó cũng vui vẻ an cư, chứ không phải tới giờ công phu nó mới an cư. Nói theo đường lối phân lờ, âm thanh chân giả tự gần tự xa, mình nói theo cái đường lối, đường lối của Đức Phật. Trước kia ngài đã tu bỏ tất cả những cái âm thanh chân giả, ngài cũng bất chấp, không cần suy tư tới nữa. Thì mình trong này mình tu cũng vậy, lấy cái phần thanh điển mà các bạn sơ hồn nghe trung tim nó mở ra, rồi nó nghe những ví ví, sau này những cái âm thanh đó các bạn không còn nghe nữa, thì tự nhiên nó tự rời, tự xa lánh cái sự di động của trong cơ thể, và ngay hẳn cái di động của vũ trụ cũng nó cũng bất động, nó không có theo, nó vượt khỏi cái mức đó. Tiến lên thanh cảnh lập đà, những xây chuyển hóa mơ là không. Mình tiến lên thanh cảnh lập đà là mình đi tới nó cái nơi không động, thì càng tiến nó càng tiến hơn nữa, những xây chuyển hóa mơ là không. Mình càng ngày càng tiến, mình chuyển hóa từ từng này lên đến từng kia, lúc đó chúng ta mới thấy con người phải làm việc nhiều mới tiến bộ, là con người không. Cái con người mà ngồi nó dốc hoài không tu, cái miệng nó tu, nói đủ thứ hết, thâu thập tài liệu này tài liệu kia mà không chịu tu, không phải người không đâu. Cái đó là tự uy hiếp lấy mình, rồi đâm ra nói láo, rồi sinh ra cái thần kinh bất ổn nữa. Đổi thay mình đi lên trên đó, mình tu, mình tiến được, có cái căn bản thanh tịnh rồi, đổi thay đàm luận ôn tồn, tiến về cực độ thân hồn an khương. Mình đổi thay lúc đó mình không còn cái phàm tánh nữa, đàm luận lúc nào cũng ôn tồn, bởi vì nó biết bề trái cũng như bề mặt, nó hiểu rồi, nó không cần phải là gây những sự sân si mà tai hại cho người khác. Nó tiến về cực độ thân hồn an khương, nó tận khả năng của nó tiến, thì cái thân hồn nó mới được an khương. Xưa kia Phật đã mở đường, con đường tiến tới ánh gương vui hòa. Đức Phật đã từ cái động loạn đi tới thanh định, là Ngài đã mở đường cho chúng ta, cũng mắt mũi tai miệng như người thế gian, cũng cơ thể, cũng ăn uống, cũng đi đứng ngồi nằm. Nhưng mà con đường đó Ngài đã mở được, Ngài tự khai thông lấy Ngài. Con đường con người tiến tới ánh gương vui hòa, chúng ta đi tiến, chúng ta mến cảm Đức Phật, chúng ta đang khai thác sự thanh tịnh, thì chúng ta phải tiến tới con đường Ngài đã tiến và đang tiến. Thì chúng ta thấy cái ánh gương vui hòa lúc nào cái minh cảnh đài nó cũng mở, chúng ta đâu cái gì mà thắc mắc nữa. Vì tối tâm nó mới có thắc mắc, mà sáng suốt không bao giờ có sự thắc mắc. Nay ta tiếp tục mới là người ngoan tại thế, lập đà tự tu. Bây giờ mình tiếp tục đi con đường của những vị trọn lành đã và đang tu, thì chúng ta cái người ngoan tại thế, lập đà tự tu, chúng ta biết cái đó là cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi tới. Chúng ta phải lập đà tự tu, tự sửa lấy mình mới được, chứ không có nhờ ai sửa cho mình. Sửa mình thức giác vượt mục, tâm linh khai triển, phần ngũ chẳng còn. Mình chỉ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành để sửa mình. Thức giác nó vượt những sự tâm tối sân si đối với những người khác là nó tâm tối. Còn nếu nó sáng suốt không bao giờ nó biểu lộ một cái gì mà sân si đối với người ta, nhưng mà nó chỉ hòa cảm và đem sự sáng suốt cho người khác. Thì cái tâm linh của nó khai triển, cái phần ngu chẳng còn, nên nó không có chấp nhận cái tối tâm lấy gì mà có sự ngu. Nó đem cái ánh sáng luôn luôn nó sửa nó, chính nó sai lầm thì chẳng có ai sai hết. Một lòng tiến tới đường mòn Thích Ca Phật pháp chẳng còn xí mê. Một lòng chúng ta tiến tới cái con đường Đức Phật đã đi, chúng ta tiến tới cái Phật pháp của Ngài đã làm, Thích Ca đã làm, thì chúng ta đâu có si mê. Mà nếu chúng ta đi nửa chừng vì lễ này vì lễ nọ, danh vọng của thế gian đời của, rồi nó làm chúng ta đau khổ thất thiệt. Tôi đã nói với các bạn từ đầu, chí chân của các bạn đều là giả, không có cái sự gì thật hết thảy. Bữa nay chúng ta có, mai chúng ta không cũng vậy đó. Luôn luôn chúng ta giữ cái phần thanh điển, lấy cái không không thường trụ là cái vốn căn bản của những người tu về pháp lý vô vi hiện hành. Chạm vào kích động tự khuyên, kiếp này lần tránh đảo điên thế tình, chăm lo tự xét sửa mình, ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa. Mình chạm vào ở thế gian thì sự kích động rồi mình mới tự khuyên. Khi mình giận người ta, mình thoát những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động, rồi lúc đó mình phải ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên thoát những ngôn luận bất chính, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này, các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh dịu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt, cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những cái âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông, những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung tâm bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi, chứ cũng chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình lùi điển thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức rằng con người ít nhất cũng phải có điển mới thông cảm được điển. Điển rồi là cái gì? Điển là một cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh, nó biến quá vô cực vô biên, mọi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ thì nó phải mở ra con đường đó, điển thông các nẻo quy y trở về chánh pháp, xét suy kiến lập. Thinh không là chuyện tôi cần, thế gian là chuyện gốc phần tự tan. Cái điển bộ đầu chúng ta thông, các nẻo thần kinh đều thông, nó quy nguyên về, quy y là trở về cái đường lối cũ của nó, thanh tịnh, mà trở về chân pháp, xét suy tiến lập. Lúc đó chúng ta minh rồi, càng ngày càng phải sửa đổi, không có nên theo những sự dao động, nhưng mà theo sự thanh tịnh chúng ta tiến lập. Thinh không là chuyện tối cần, luôn luôn bộ đầu phải đi lên hướng thượng, lên trên bộ đầu, đi cái nơi cái chỗ không không, cho mình phải chấp nhận về tiền tài của cả gia sự, rồi nó làm cho mình lâu. Thế gian là chuyện góp phần tự tan, bữa nay có mai không, bữa nay có xe hơi đi mai đi bộ, rồi mốt có quần áo mặc một ngày kia nằm dưới đất rồi cũng chẳng còn cái gì hết, cái tự cái tan. Nhờ phần thân và trực tiến con người mới hoạt động được, nhưng ở thế gian thì nó sẽ bị cuốn cuồng vào sự mờ ám và bàng hoàng của nội tâm. Nếu ta thực hành theo phương tiện của pháp lý thì ta sẽ chấp nhận cho những luồng điện ấy quy nguyên về chân trạng của nó, thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm. Tình thương cha mẹ cao thâm giúp con vượt khỏi nơi lòng nơi xa, tiến về thanh cảnh trung đài, tâm ta tức Phật phân hai đạo đời. Cái tình thương của cha mẹ, cha trời mẹ đất lúc nào nó cũng cao thâm, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt khỏi nơi lầm nơi sai, đem ánh sáng xuống chúng ta, và để cho chúng ta gặp những sự thiện ác ở thế gian, để chúng ta biểu hiện cho chúng ta thấy những cái cảnh sai lầm ở trước mắt, để chúng ta tự duy tự sửa, tiến về thanh cảnh trung đài, nơi trung tim mà chúng một phần hồn đang giam hãm đây, mà chúng ta tu mở ngay cái trung tim bộ đầu, đó là trung đài diễn quang. Lúc đó tâm ta tức Phật, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới thanh tịnh, phân hai đạo đời, chúng ta mới biết cái trường cái thanh là cái gì. Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm điển quang thì dùng bất cứ lý thuyết nào cũng đều là tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên ở đời này nhiều người tu chưa có được một phần gì, nhưng mà nói hay lắm, nói đủ thứ hết nhưng mà hành không được, thì rốt cuộc ăn năn gây cho thần kinh yếu, tâm trạng yếu, rồi đâm ra bàng hoàng. Còn chúng ta ở đây phải cương quyết thực hành tự sửa lấy mình, sửa cái nội tạng của chúng ta, sửa cái thần kinh chúng ta, đó là cái phương tiện để mở cái luồng điện đang bản bị đây bị giam hãm trong ngũ quỷ và ngũ tạng. Nhiên hậu chúng ta mới cảm giác và tự quyết con đường phải đi bằng cách nào, bởi vì mỗi người phải chết mà mọi người đều sợ chết, nhưng mà chúng ta chấp nhận để mở một cái con đường tiến về cái luật định hóa sanh, xuống hồi nào sẽ đi hồi nào. Thì chúng ta phải có cái khôn ngoan, chúng ta thiếu thanh tịnh không có quyết định lên cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, đánh đổ cái ngoại tâm, tự nhiên chúng ta sẽ đi tới thanh tịnh. Nên các bạn đã có một cái gương lành của các bạn tu ở đây, cũng như cái ảnh hưởng tốt của chư Phật chư tiên đã thành công, thì chúng ta chỉ thiếu cái cương quyết và nhẫn nại để tự hành mà thôi. Thế nhiều người dùng cái miệng nói hiền nhưng mà cái tâm không có thích hợp, cái đó cũng không có phải là cái chuyện tu. Nhưng mình hành, mình sửa luồng điển của mình đi lên thì nó rút ngay bộ trung tim bộ đầu đi lên, nó đâu có thâu cái phức tạp vô. Cái phức tạp ở thế gian là sự tối tâm, thì cái tối tâm nó xâm nhập con người, nó mới uất hận, lúc đó nó mới nhớ cái chuyện phải báo thù, phải sửa chữa, phải làm sao. Còn cái này nó hòa cảm ở bên trên thì lúc nào nó cũng thanh thản và nó sáng suốt. Cho nên giữa bản đạo chúng ta đây có cái phương pháp co lưỡi săn kề săn, dù người đó có hung hăng cái gì đi nữa, chúng ta chỉ lấy cái phần thanh điển ở bên trên bộ đạo, trung ương bộ đạo, chúng ta co lưỡi niệm Phật thì tự nhiên nó rút cái phần thanh điển lên trên trung ương, thì nó ở cao hơn người phàm một cấp để nó hóa giải tư tưởng của đối phương. Nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó mới mở và nó tiến được. Cho nên chỉ có cái hành để đi tới giải thoát, chứ còn dùng lý thuyết mà nói hoài, lý luận hoài thì ông nào cũng hay hết, không có ông nào dở hết. Người nào cũng làm cha của gia đình hết, người nào cũng biết kiếm hai mũi khó khăn nhất của xã hội mình cũng dành được một phần để mà sống. Thì chúng ta có nói nhiều đi nữa cũng vô ích, nhưng mà chỉ hành để tiến. Nhắm mắt thấy ánh sáng là đóng cửa thế gian, thấy thiên đàng. Nếu mà chúng ta cũng mong mở mắt mà để xét những cái chuyện thế gian là chúng ta đóng hẳn cái cửa thiên đàng. Chúng ta theo dõi cái sự di động của thế gian thì cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, mà chúng ta phí thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu trong cái thanh tịnh, nhắm mắt mà thấy ánh sáng, lúc đó chúng ta mới biết rằng cái quyền cơ của trời đất đã sắp đặt cho cái cơ cấu quyền như này có một lối thoát, chứ không phải không có lối thoát. Thiên bất tuyệt nhân chi lộ, ông trời không có chặn đứng con đường qua hết, nhưng mà chính chúng ta đã tự chặn đứng con đường của chúng ta. Về trong cái si mê, nhiều người tu si mê, si mê về đức thầy này, đức thầy kia, đức thầy nọ, rồi nhờ đứng cao siêu dẫn tôi đi đến chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, cái đó cũng là cái si mê. Nhưng mà chúng ta tu trở về với cái không không thường trụ, thì chúng ta không có phải là nhờ ai dẫn chúng ta, nhưng mà nhờ sự năng cán và cái quyền di tự quyết của mình để khai thông, tiến lên thay vì tiến xuống, thì chúng ta không có bị ô trượt xâm nhiễm. Mà những vị trọn lành đó không có muốn chúng ta kêu réo họ nhiều, và không có muốn chúng ta làm phiền họ, nhưng mà muốn chúng ta được sớm gặp họ để đàm đạo, hay là được một phần thanh điển ảnh hưởng để mình tự tu tự tiến. Mong mình giỏi hơn thiên hạ, những đấng trọn lành không có mong mình dở hơn gì những vị ấy. Cho nên các bạn tu đừng có sai lầm ý lại rồi các bạn tu mấy ngàn năm rồi cũng trơ trơ chứ chẳng tiến được đâu. Cảm ơn các bạn. Thôi kia mình phải hỏi tới tu là sửa, tu là tu bổ sửa chữa, bây giờ đứng tu bổ là sửa chữa cái gì nào? Tu bổ cái sự sáng suốt và sửa chữa cái trượt yếu thành cái thân. Nhưng mà tu bổ sửa chữa chứ không phải nói tôi tu là tôi bi quan, tôi tu là tôi lấy dễ thương chê bắt thánh, tôi tu là tôi là người chán đời nhưng mà cái tâm tôi ác độc. Tu là tôi sửa tất cả những cơ cấu hiện hành, tôi tối tôi phải đi tới cái sáng, tôi minh cảm, tôi tu phải đi tới cái sáng. Và những cái trượt, những cái tối tâm hiện hành của tôi đây, tôi phải bổ túc cho nó càng sáng hơn nữa. Tôi lo tu tại sao nó chỉ lo có một mình ăn rượu, ít gì cho xã hội không? Tôi lo cho tôi cũng bao hàm cái sự tham sân si như những người khác, nhưng mà tôi giải thoát được những cái sự đó phức tạp. Cái đó là cái của căn bản. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là cái kho căn bản vô tận của người đời, nó cuốn cuồng gây sự tâm tối. Cho nên người giết người không vươn tay, hành trung vô trong bóng tối nó không thấy lợi hại. Bởi vì tôi sửa được cái đó thì tôi mới có thể ảnh hưởng người khác, chứ không phải để tôi tu cho tôi rồi tôi ích kỷ, tôi bỏ tất cả mọi người. Không bỏ, bởi vì người khác sẽ dồn thấy tôi. Hồi trước ông đó ông ngu vậy mà tại sao bây giờ ông lại thông minh? Hồi trước ông tối tâm như vậy mà bây giờ sao ông pháp môn ôn tồn? Nó có những cái câu hỏi. Do đó chúng ta mới dẫn tiến được khác. Còn không hành mà dựa trên lý thuyết của những người thành công, từ đờn ca hát, rốt cuộc thì chẳng ai được tin. Thế không? Tôi là một quê mùa, chẳng biết trời đất, chẳng biết sự văn minh của vũ trụ, chẳng biết sự văn minh của người đời. Nhưng mà ngày nay tôi tu, tôi thông cảm được văn minh là gì, tối tâm là sáng suốt là gì, tôi là gì, vũ trụ là gì. Hỏi mình có làm cái điều gì hữu ích cho xã hội không, chắc chắn sẽ đưa đến những cái điều hữu ích cho mọi người. Thì sự ảnh hưởng dày công cương quyết không thay đổi của mình, một lòng một dạ đi tới ánh sáng của đấng từ bi đã đạt được từ bản thân con người, tiến tới thanh tịnh hư không về cái chủ giác đại giác. Thì bây giờ chúng ta phải hành, mà ta hành được một phần đó
là cái chuyện cao quý tự giác của mình, chứ không phải đi tôi tự giác đây rồi tôi đi quản lý người ta, tôi đi gõ đầu người ta, tôi lấy cái thông minh tôi đi chửi mắng người ta, không. Nhưng mà chỉ đem sáng suốt của tôi hành được thì người ta cũng đang có cái sự sáng suốt của họ bên trong, nhưng mà họ tự chê lấp bởi cái bản tính tham sân. Bây giờ tôi thuyết trình sự thật quá trình tham sân của tôi, rồi tự giải thoát tới sự sáng suốt minh cảm tới tôi, để họ bắt chước con đường đó họ đi, chứ không nói tôi dạy họ, không ai dạy ai được hết. Nói thì nghe, trường học dạy, thầy dạy nhiều lắm, mà học trò mấy đứa em cách nhau. Rồi bây giờ chúng ta hành để thấy, người ta hành rồi là họ sẽ bắt chước. Rất đơn giản, tìm cái phương pháp như chúng ta đưa ra đây là rất đơn giản, nhưng mà lần lần nó sẽ đi tới. Mà sau cái đơn giản rồi, nó mới đi tới cái quyền nghi phức tạp, cái chuyện thinh không, nhẹ nhàng, xa xúc ở bên đời, mà con người có thể đạt hiểu tới, thì lần lần cái ảnh hưởng của mình sẽ đưa cho tất cả mọi người. Cái mình tu ban đầu họ thấy nói ích kỷ, cái pháp gì mà tu xấu quá, là tu giọng mọc mình thôi, giọng miếng nói mình cho ai nghe. Nhưng mà từ hành động của ông, của ông được cải tổ sửa chữa, hành động đó tuy không nói nhưng mà cũng giúp được người làm gì. Cho nên các bạn tu cái pháp này không phí công. Cái thứ nhất về sức khỏe của các bạn cũng giúp được đời, đời họ đang khao khát sự sức khỏe, họ tham sân mới gây ra bệnh hoạn, mà mình giết được sự tham sân thì mình cũng không có mấy bệnh hoạn. Cái đó mình cũng giúp được một phần tại đời, để tiết kiệm giúp đỡ xã hội đất nước chứ không phải. Cho nên cái tu là phải sửa, sửa là phải hành. Còn cái miệng nói tu mà không chịu sửa không có hành được. Cho nên nhiều người hung hăng chửi mắng này kia nọ, la lô âm sùm, nhưng mà tôi kêu cứ làm như đó đi, cứ ráng làm như đó đi, lần lần rồi họ thích giác, họ mắc cỡ, họ không làm, họ sửa. Tại sao hàng ngày họ chửi, thấy chửi la âm sùm là cái điểm mà nó rối ren không lối thoát, chính họ đã tự giam hãm nên cái bản tánh họ sân si. Rồi bây giờ họ soi hồn, họ pháp luôn, nay nó mở chút, mai nó mở chút, họ thanh tịnh, họ minh cảm, người nắm tánh nhắm mắt thấy ánh sáng rất mau. Trong một thời tu 2-3 tháng rồi một thời gian sau nó không còn nữa, nó đi tới cái ánh sáng khác, trong sự hiểu nó, hiểu cái hiểu của nó, lúc đó nó tiến lại cái thanh tịnh. Còn người nóng ban đầu nó nhắm mắt nó thấy ánh sáng là cái chuyện cảnh cáo nó, nó nóng nó mới sạc ra, cái ánh sáng đó sẽ dẫn tiến hơn tu rồi. Còn ngoài cái ánh sáng nó một thời gian rồi không còn nữa, nó đi vô trong cái thinh không, nó đi vô cái không thường trụ, nó ngồi vậy nhưng mà nó nghe cái gì nó hiểu, nó cảm giác, nó thấy. Phải tự sửa nó và để cho cái hồn vía nó được toàn thiện, thay vì trầm luôn trong bể khổ theo cái nhu động của cơ thể. Cho nên nhiều người nói thiền, người nó mê, nó thiền hoài, nó thấy nó sung sướng trong cái giờ phút thanh tịnh của cái luồng điển du dương bộ đầu của nó. Nó ngồi mãi. Và nhiều khi trong tâm nó cũng tự đắc rằng ta có thể tiến tới như một vị Phật. Cho nên các bạn tu rồi đây, các bạn sẽ đem lại cái văn minh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc của người mà làm ra. Mà bộ óc chúng ta được bồi bổ, sửa chữa, thanh lọc, sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được cái sáng suốt. Các bạn vô sòng bạc ngồi chơi mà tánh nóng thì các bạn thua không còn xuống. Mà cái ông thanh tịnh mà nói cái gì đâu, thấy không? Ở đời cũng má làm ăn cũng vậy. Người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, kiên nhẫn, người đó nhiều người mến tặng. Người nóng nảy sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ xa lìa tất cả thiền xích và đem lại sự đau khổ, gây cho nó đặc biệt. cho nên những người đã phạm rồi họ chán ngán lắm, mà người chưa phạm là họ say mê. Thì tu bên vô vi cương biết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian cư ngụ ở trong cái chuyện thiên địa là bạn đẹp các bạn, rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tấc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi các bạn mới thấy cái duyên cơ từ thiện kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi thế gian. Cho nhiều người nói tôi tu đi giải thoát phải có cái gì, nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Cho ông phải nói tôi tu giải thoát hai chữ đó không phải dễ nói giải thoát được đâu. Nào, cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành rồi gây ra chẳng tiếng. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết giải thoát là gì. Mở từ bộ phận một, mà mỗi bộ phận nó không có mở 100% cho mình được. Nó 1/3 chỗ một chút đó. Cho nên cái sự di chuyển đó mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đầu nó rút, anh biết đó là điểm. Nhưng mà điểm nó có trực và có thành, rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân, cứ việc làm tiếp để cho nên giải tỏa anh đi hết. Bởi vì anh thấy anh làm trong 1 giờ đồng hồ, nhưng mà một ngày anh thâu thập nó 20 mấy tiếng, 1 giờ đồng hồ cũng giải không hết nữa. Thì chúng ta phải cố gắng làm ngoài, rồi từ đó nó nhẹ. Thì những cái bệnh trạng đó sau này nó nhức, nó mỏi này cái nọ mỏi, cho đến lúc mà nó hết nhức tôi mới cho xả, mà hết mỏi tôi mới thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng không, chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi giải thoát? Thấy không? Tôi phải đời đạo phong minh, phải chiến thắng với tôi mới giải thoát được. Cho nên do sự cương quyết đó mà chúng ta không có cảm giác sự đau đớn nữa. Rồi chúng ta mới thấy gì? Bị đâm đinh nhưng mà ngài còn không la làng, mà mình mới nhắc sự răng mà sợ đứt răng máu. Không, ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy. Thấy không? Cho nên phải làm để đi, để nó động tới đó là nó sẽ mở tới đó, nó động tới đó nó sẽ mở tới đó. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó, nhưng mà cái đó là sau cái đau khổ là cái sung sướng. Sau cái buồn bực là cái hạnh phúc. Cương quyết để đi đâu thì nó giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái pháp này nó có bao nhiêu đó, làm có bao nhiêu đó, nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền duy từ bộ đầu tới cuốn tạng. Mỗi cơ cấu rất rộng lớn về những quan chứ không có nhỏ lắm. Chứ đừng có thấy dễ mà nhỏ. Anh không có đào luyện một người nào hết, mà anh phải tự chủ để khai thác cho tận cùng. Cái chỗ lố bịch nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của hoàng hậu của anh. Nhớ rằng Phật tức tâm trong lúc anh thiền định cũng như Thích Ca thiền định. Anh đừng có chán ngán nữa, Phật tới tôi sợ, không ổng là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải thoát. Còn anh cho Phật khác biệt với anh, không bao giờ anh học được cái Phật pháp. Đã nói Phật tức tâm người ổng là ta. Tôi muốn phải ngồi ở trong cái nhà tốt đẹp này đâu, tôi là người ở ngoài rừng, tôi là người đang bị bao nhiêu sự thử thách, chấp nhận để hóa giải tất cả những sự thử thách ở xung quanh. Thì tự nhiên đó, ví dụ bây giờ kêu một đứa con nít nó tới cái thùng toilet anh hoài, rồi anh làm thinh hoài, anh cương quyết anh cắn ra, anh chịu đựng hết, nó cũng không thùng toilet anh được nữa, nó bay đi cái gì nữa. Mình thử một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà cái tà điển nó xâm nhập mình, vẫn cương quyết mình đem cái sáng suốt thanh tịnh lên trong nguyên bộ đạo, thì tự nhiên nó phải nhả ra, nó thành lập. Nếu cương quyết thì tâm nó sẽ hai người hỏi một người không trả lời được thì tâm.
Nói sự phải thì giải nói dễ hay.
cái bài thơ nãy tôi đã giải thích cái câu hỏi của ông Tường Hồng. Mình phải tự tu lấy mình, tự sửa lấy mình, để mình nghe thấy cái âm thanh diêu động rốt cuộc cái gì cũng không đi được, không thường trụ. Người đó mới gia tiên về đạo Phật, chứ không có nói rằng tôi hay hay là tôi giỏi. Chính cái pháp của chúng ta đang đi tới trung hòa với tất cả để đạt tới cái không thường trụ. Chứ không phải là nghe những cái xứ ngôn này mà mình theo, nghe những cái xứ ngôn kia mà mình theo. Rồi ở đây chúng ta hàng tuần gặp nhau đây đàm đạo để nhắc nhở, nhưng mà không cho chúng ta mê tín, và khuyên chúng ta trở về hành để trở về với thực trạng của chúng ta. Thì mọi người đã trở về với thực trạng rồi, các bạn cảm giác thế nào? Tiến hay là tốt? Thì tự nhiên cái giai đoạn thứ nhất thì sức khỏe nó phải tiến, rồi lần lần nó đi tới thanh tịnh. Nhưng mà các bạn còn mê những cái áo thuật phỉnh phờ, giáo chủ này giáo chủ kia giáo chủ nọ, rốt cuộc mình gây sự hư cho mình. Thì tôi đã nói nãy rồi, chính mình tự giải quyết. Cái gương lành của Đức Phật, gương lành của Chúa, gương lành của Quan Âm không ca dạy ngài, mà chính tự tâm ngài phát để hành thiền. Bây giờ tâm các bạn tới đây là tự tâm các bạn hành thiền, và tâm các bạn tự phát, các bạn mới tới đây nghiên cứu về tội. Chứ các bạn cũng có thì giờ, không có thì giờ sẵn mà đi tới đi nghe những cái chuyện qua đường. Các bạn có quyền rảnh các bạn để đi nghe, đi chơi, xin nào, tới đây đi nghe cái gì? Nhưng mà cái tâm các bạn phát, các bạn sẽ đi tới sự thanh tịnh chính các bạn khai thác lấy các bạn. Cho nên khi cương quyết được mình khai thác lấy mình được rồi, mình đem ánh sáng cho mình được rồi, thì bất cứ cái đạo pháp gì mà nó phỉnh phờ mình cũng không được. Tôi thiết tưởng những người bạn mà đã hành về bên pháp lý rồi, rồi trước kia họ ham coi sách, bây giờ họ cũng không ham coi sách. Để lần lần cái không ham coi sách đó, rồi đi tới những cái tôn giáo gì, họ nghe nhạc hay một chút đỉnh hay thôi, họ cũng không có mê si gì trước nữa. Thành ra tôi thấy cái đường lối mà chính tôi đi đây, tôi cũng cho tôi là chánh, chứ tôi là người bất tín, tôi có tin chánh. Phải hành để tiến, hành luôn luôn, tu hoài, không nên tự xưng là ta đắc đạo, nhưng mình phải biết rằng ta là người sai lầm, phải sửa mãi, liên tục sửa chữa, sửa tới ngày chết cũng phải sửa, mới được. Thành ra các bạn đều có sự sáng suốt hết thảy, không có người nào ngu dại, nhưng mà mình phải tìm cái sáng suốt để tự sửa mình và dẫn tiến lên mình, chứ không nên nhờ cái sự phù hộ nữa mà mất thì giờ. Quá trình cô bạn Tương đã đi tu biết bao nhiêu đạo pháp, núi nào chỗ nào hay là bạn đã đến rồi, nhưng mà rốt cuộc đạt được cái gì? Rốt cuộc ngài cũng biết rằng phải thực hành mới có kết quả. Nếu chúng ta không thực hành và chúng ta không chấp nhận á, không bao giờ tiến. Dù cho bỏ vợ bỏ con đi tu đi nữa cũng không tiến. Nhưng mà chấp nhận rồi mình mới thấy cái sự tan. Tu cho hữu ích ngay trong gia đình mình, là mình tu mình sửa được, mình ảnh hưởng được là cái phước cái gì nữa. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, không chịu ảnh hưởng cho gia đình, làm sao chúng ta có cái phước? Gia đình chúng ta mà ảnh hưởng được ra xã hội, làm sao ảnh hưởng ai mà nói cho tôi tu phước tu tâm? Mất thì giờ vô lợi, thấy không? Thành ra tôi thấy cái pháp lý Bồ Vi này không có ông thầy khống chế tư tưởng mình, nhưng mà có người bạn đã đạt tới một phần thanh tịnh, cho biết cho mình biết rằng cái đường lối thanh tịnh phải đi bằng cách nào, thì mình nghiên cứu để mà tiến, chứ không phải tuân lệnh để mà tiến. Thành ra chúng ta đi trong cái đồng đẳng nghiên cứu, cái nền văn minh Phật pháp nó mới trường tồn, phân giai cấp không bao giờ trường tồn như nãy tôi đã nói rồi. nhờ rước người ta vô người ta tâm chiếm cái cơ thể mình, thấy không, thì mình mất tất cả chuyện này còn không cố thế nữa. Thì anh coi cái thông pháp công phu ở đây hành giải tỏa ra rằng phải cương quyết, bất cứ trở ngại nào, bất cứ giá nào cũng phải rút lại tình nguyện của chủ tự giải phóng lên mình. Lúc đó mỗi đêm mình công phu hành cùng gắn độ với tầm quan sinh, cái thằng kia mình dồi dào trong công tác và anh muốn mau lẹ cũng phải tâm để xuất nó ra. Bởi giờ nào mình cúng là mình nhớ cái phù hộ, thì tự nhiên khi mà anh nhờ phù hộ ta tâm chiếm vô chứ lâu nữa mình. Tôi ở đây có cái nước sông mà tôi có mua giúp cho mấy người, đó là để giúp cái mồ hôi trực niệm của lỗi lòng nên về thành cái pháp này không còn à, còn ba lần là không có ngăn nữa. Anh xong thì tối nay anh xong là nó không có ngăn nữa, không có ngăn nữa. Mà xong liên tục ba lần vậy là nó không còn à, một tuần á, rồi mà phải hành cái pháp này tự giải ra à, rút cái nó hết này. Nó không phải hồi nào bây giờ mình nhờ chính ai cũng vậy, ai cũng muốn có sự hỗ trợ của chi viên để đạt cái việc này việc kia việc nào, vì cái đời nó khắc khe, nó làm cho mình khó xử trí, khó hiểu biết vì sự tôn tâm của mình. Ai cũng muốn có cái sự phù hộ, vì lẽ đó cho nên nó tâm chi viên nó đổi việc làm. Cho nên đây đằng này tôi cũng phải là buồn hết, nhưng mà đó là bị bắt được giúp cái trực điểm của đối với mình à, nó không có tâm chi viên. Không phải là buồn phép vì không phải không có gì hết. Là đưa cho họ lên Tây Phương Cực Lạc thế giới rốt cuộc rồi con chẳng thấy họ đâu, mà mình cũng vẫn ở thế gian mình cũng chẳng biết Cực Lạc thế giới đâu. Cho nên chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải hành cái đường lối của Đức Phật, chứ bên kia Đức Phật đâu có tụng niệm cho ai, thấy không. Thành ra bây giờ ở thế gian họ bày là bày, trước kia là bày để đọc những câu sám hối để những người sống lại ăn năn tự sửa thôi, đó là cái chuyện quý ở thế gian. Nhưng mà như tu bên pháp lý này thì chúng tôi không có đi cùng nhau nữa, bởi vì cái phần chết là cái phần đường mà nó có cũng có phần có thể thu hút cái phần thanh điển của chúng tôi, thì chúng tôi phải bồi dưỡng cái thanh điển là cái sáng suốt để tự sửa mình. Và nếu chúng tôi mất tất cả cái sự sáng suốt đó là sao chúng tôi sửa tôi nó theo nó sao tự nhiên nó phải có à, bởi vì mình cầu cho người ta thì người ta phải đi theo mình. Thì không cứ ráng bằng công phu thì tự nhiên
có nhiều người ta ăn chay cũng công năng bị đúng vậy. Ba tháng này cái bệnh nhân mất chỉ bị tăng cân theo kiểu không tiện đường bị tăng cân hoài từ 3 tháng nay, cái tăng cân mất cái tăng cân thấy được như vậy
à? Thì bây giờ cái nào thấy cái nào có lợi thì cũng tắt của mình ở đâu có lợi. Nên tôi không có phải là kê lệ thì nó phải tổ chức người ta, nhưng mà mọi người tự giác và tự cứu rồi
đó. Mỗi lần đó tôi có thời kinh khuya từ con bò
phát mới cho rồi. Nếu bây giờ ông muốn mà cầu siêu trai, tụng niệm trai, thì mình cứ co lưỡi ra kề răng mình ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi một ngày kia ông niệm ông muốn cần lần tuổi, nhưng mà ông sẽ thấy sâu chủ ở tức là ông muốn sáng ra. Thì lúc đó ông phải đổi cái núi đi niên chết có khó khăn không? Cái đó là ông làm việc trực tiếp thay vì gián. Thì chúng tôi đi về đường thấy ai chết đó thì chúng tôi dồn người đó chúng tôi biết rồi. Và chúng tôi có thể tìm bảo và có thể dắt họ đi nơi mà không thấy họ phạm gì. Thấy không? Nhưng mà đâu có ai thấy. Tôi biết. Sau này ông làm như vậy, trực tiếp thấy bị dắt. Nó phải theo chứ. Cái đó nó theo. Bởi vì phải rồi. Lục cái lục trần và những cái dâm hồn nào giờ mình đi đổi cho nó đó, mình đi đổi cho nó, cái đó nó có hơi trở ngại cái tu rồi. Cái ông bây giờ phải trở về với ông mới xuống lỡ mà không có trở về với ông bao giờ ông cứ ban đầu thấp khối tu là lửa, mô là không khí, A là nước, Y là phát triển, Đà là màu sắc, hoặc là linh cảm. Thì tất cả những cái chuyện mà nó đưa tới là cũng ở trong đó, cái hầm đầu. Nhưng mà bây giờ mình đem về trung ương, mình niệm, nó nhập được nhập tâm thì nó phải trở về bên trên. Khi mà nó trở về bên trên á, thì nó quy nguyên trở lại cái chỗ khởi điểm của nó. Hồi nãy nó xuất phát ở nơi nào, nó phải trở về ở nơi đó. Thì người đối diện với mình, họ đối xử với mình tốt, mình cũng còn lưỡi niệm Phật, đã là thì mình không có bị nhập tâm. Cho nên cái pháp ở đây nó có cái pháp chỉ là co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trung tâm bộ đầu, chứ không phải xuất khẩu niệm. Đóng cái cửa thế gian nó mới mở cái thiên đàng, co cái lưỡi này răng kề răng nó mới mở trung tâm. Thì lúc đó nó nhẹ nhàng và nó không có bị động chạm bởi bên ngoài, mà không bị nó bất chấp tư tưởng nó, mà nó chỉ lo nó xuất phát đi lên, họ tấn công tới thì nó trả lại cho họ. Mà trả lại cách âm thầm, chứ không phải như tôi đuổi lên không. Bởi vì phận sự của nó tới đó, nó phải về cái mức đó. Cái tôi cũng không nhận nó nữa. Thấy không? Căn nào phải nói rõ ràng. Một luồng điển, một tia sáng, một âm thanh, bất cứ một cái gì nó phải quy nguyên về cái sức điểm của nó. Ở trên cái khởi điểm chỗ nào, nó phải quy nguyên về chỗ đó. Thành ra tôi không động. Thành cái pháp ở đằng này nghĩa là chỉ cho bà sơ hồn giải tỏa nó ra, chỉ cho bà pháp luân cũng giải tỏa nó ra, thì để nó quy nguyên trở lại. Chúng ta không có ôm ấp cái tập quán tham sân si lý nộ ái ố gì từ mà nào đều biết, không ôm nữa, giải tỏa nó đi hết. Thành ra cái phương pháp này cứ lần nắm nó mà tu, tuổi tác thì nó lớn rồi, cái bản thể ta chúng ta cũng khác chiếc ghe, và chiếc ghe lâu rồi nó cũng mục nó phải chìm. Nhưng mà chúng ta biết được kịp thời, đó sửa chữa tu bổ cho nó, để chúng ta mượn cái tướng đó khắc thiệt bát nhã để đi về ở bên trên. Nhưng mà phải tu bổ cho nó đầy đủ. Muốn tu bổ nó lấy cái gì? Lấy cái thanh điển mới tu bổ đầy đủ. Lấy cái điển ở đâu? Cái điển ở bên trên mới tu bổ được. Cái điển ở thế gian không có tu bổ được. Ăn uống này kia nọ là tạm chút thôi. Còn cái phần mà làm pháp luân đó, cái phần chánh, cái thanh điển ở trên đó tràn về, cái dưỡng khí nó tu, nó bồi bổ trong cái ngũ tạng và thần kinh, nó đưa cho chúng ta trở về sung túc đầy đủ. Mà chính mình khai thác của mình dẫn tiến lên mình đem lại sự sáng suốt cho mình, cho không phải nhờ ân trên phù hộ, hay là không nhờ người truyền pháp phù hộ, nhưng mà chúng tôi sẽ tiến tới gần người truyền pháp về phần hộ, trên tinh thông, hay là tôi sẽ giỏi hơn người truyền pháp. Tôi dở hơn tôi làm gì, mỗi đời phải mỗi văn minh, mỗi lúc phải mỗi tiến bộ. Không nên học cái lối người tôi tôn sùng tôn sư tôi được, tôi không dám. Cái đó là cái mục lùi, phải tiến tới và đạt cảnh sát. Tôi mong tất cả những người tới thì tôi sẽ giỏi hơn tôi và sẽ đem lại cái gì tinh vi hơn tôi, để cho hậu đại người ta tiếp tục, để cho quả địa cầu an cư. Do khối óc con người họ đã thể tận dụng khai thác lấy họ, như họ mới có cái văn minh ở bên trên đem sức phục vụ tất cả những loại ở thế gian. Trong phải đưa riêng đất nước Việt Nam, tất cả những loại thế gian đều cần tự giải tỏa lấy cái bước khi ở trong bộ óc của mình. Chúng ta ở đây do cái hành, cái thực hành, cố gắng thực hành nó sẽ đọc tâm, chứ đừng có bàn quan vì lễ này lễ nọ rồi nó đâm ra tranh chấp và nó nuôi dưỡng theo cái bản tánh sân si này, tối tâm bất hận, không có kết quả gì hết, kết thành ma quỷ thì không có làm chi Phật. Bây giờ còn sống đây, chúng ta cố gắng tu giải tỏa, ít nhất ta cũng đi lên trên thanh giới, từ thanh giới ta tu luyện tới tiên giới, từ tiên giới chúng ta mới tới Phật giới. Trong con nào nhảy vô làm Phật liền được đâu, nói dốc thì được, làm Phật liền không coi làm được. Chứ một âm thanh ở thế gian này nó phá thân mình, cái tưởng nó là tôi là nó. Ở trong cái thử tác của nó, tôi muốn làm cho cái đó là hay. Thành ra sốt mình không được. Mà nói tại sao cha mẹ nó không giáo dục nó, tại sao nó lưu manh vậy, tại sao nó tới nó phá hoại tôi. Cái đó là mình tự gieo cái sự bực tức cho mình. Nhưng mà bà lấy cái thanh điển mà nói là nó là tôi là nó, thì chắc chúng nó sẽ đi. Mà đi không phải cần người ta được, không cần người ta được. Nhưng tôi ở trong cái trường hợp đó, cố gắng tu rồi mình mới hòa cảm với con nít. Mình cũng có nít người đó, mình cũng có cái hành động xấu xa, cũng như mình đang che nó là giả mang xấu xa đây. Thì bây giờ chúng nó chưa hiểu tới, chưa cần tới cái thanh tịnh như mình đã đang cần, nhưng mà sau này nó sẽ cần. Nhưng mà cái tuổi nó là đúng. Thấy không? Mình lấy cái phần điển để ảnh hưởng nó được không? Mình tưởng nó là ta là nó. Thì
thì khác nó đi. Chính tôi cái chỗ tôi ở đó, tôi có tới chưa, tôi ở đó tôi ngồi cũng vậy nha. Mấy đứa con nít nó la, nó nói là thằng Ngọc cùng ngồi rồi này kia kia nó dồn, nó la, nó sùng, nó gõ, nó làm lung tung ra. Tôi nói nghĩa là tôi hồi nhỏ mà tôi gặp cái thằng cha mà ngồi làm như vậy tôi cũng phá nó. Thì nó là tôi là nó, tôi là ông mà ổng là Phật. Nhờ ổng tôi mới tiếp. Mà tôi chịu đựng được ổng là tôi tiếp, ổng đang dễ tôi tiếp. Chính mấy ông đó đang dễ bà tôi. Thấy không? Ông Phật, ông bị mũi cắn, ông bị kiến cắn, ông bị ma, ông bị phá hoại như Ngọc Phật. Ông nhờ ai? Ông nhờ cái sự lễ loi sống một mình và bao nhiêu xung quanh phá phải ông, tâm ông vẫn tỉnh, ông gặp những bạn. Ông minh cảm với cái đại giai không?